Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 8 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Hy thuộc Tu Hội Xuân Bích về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và năm Đức Tin. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 15, câu 21 đến câu 28. Ra khỏi đó, Chúa Giê-xu lui về thành Tia và Sidon. Thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin chịu lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sợ lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần người xin với người rằng: Thưa Thầy, bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con cái bà được khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giê-xu chữa con gái người đàn bà Canaan. Một người đàn bà chân ngoại. Quan sát nhân vật người đàn bà này, chúng ta học được cách thế và tâm tình phải có khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Người đàn bà Canaan đã không cầu xin cho bản thân mình, bà đã cầu xin cho đứa con gái của bà. Cũng vậy, lời cầu nguyện của chúng ta trước nhan Thánh Chúa là lời cầu nguyện quảng đại. Chúng ta không chỉ cầu xin cho mình, nhưng cho mọi người sống xung quanh chúng ta, những người bất hạnh kém may mắn hơn chúng ta. Người đàn bà đã kêu xin, lạy con vua David. Bà đã hiểu và đã tuyên xưng Chúa Giê-xu là con vua David, điều mà những người thời bấy giờ không mấy ai hiểu và chưa ai dám tuyên xưng. Lời cầu nguyện của chúng ta phải đặt trong tương quan sâu xa với Chúa. Chúng ta phải biết Chúa là ai đối với mình, và dám mạnh mẽ tuyên xưng danh Thánh Chúa trước mặt mọi người. Người đàn bà đến kêu xin Chúa, nhưng người không đáp lại một lời. Vì thế, người đàn bà vẫn không nản lòng, bà cứ theo sau Chúa mà kêu mãi. Các môn đệ bực bội, Chúa Giê-xu nói một câu nghe tổn thương cả cõi lòng. Thế mà bà vẫn không bỏ cuộc, bà tiếp tục đến bái lạy mà thưa với Chúa điều bà muốn xin. Qua cách thế kêu xin của bà, chúng ta được nhắc nhở thái độ cầu nguyện của chúng ta phải kiên trì, tha thiết và thành tâm. Chúng ta hãy kiên trì ngay cả khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa không quan tâm và đêm tối tâm hồn ập đến. Người đàn bà đã thưa, xin dịu lòng thương tôi, xin cứu giúp tôi. Bà đã kêu lên, bà đã bái lạy, bà đã tin hết lòng. Lời cầu nguyện của chúng ta còn phải là lời cầu nguyện khiêm tốn, đi kèm theo cử chỉ và tâm tình hạ mình trước ngàn Chúa, đứng cao cả vô song. Chúa Giêsu đã thử nghiệm người đàn bà bằng câu nói gây tổn thương, nửa đùa nửa thật của Ngài. Phải để cho con cái ăn cái no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Nhưng người đàn bà đã chân thành đối đáp lại tình thế căng thẳng ấy bằng một câu nói dí dỏm tự tin. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Chính niềm tin mạnh mẽ của bà khiến bà không sợ mất mặt. Bà lạc quan tin tưởng và nhận ra bất lực của mình. Bà bám vào Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng thế. Chúng ta hãy cầu xin cách chân thành, giản dị, hãy thông thưa cách tự nhiên và chấp nhận khiếm khuyết của mình với tất cả tấm lòng trước Thiên Chúa tình yêu. Tất cả cung cách và lời cầu xin của người đàn bà Canaan đã làm Chúa Giêsu cảm động. Ngài đã thấy tấm lòng của bà, Ngài thấy niềm tin của bà thật mạnh mẽ, và đó là lý do Chúa đã ra tay cứu chữa con gái của bà. Như vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, hãy thể hiện lòng thành, hãy suy phục và tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Chúa sẽ ban cho chúng ta lớn hơn sự mong đợi của chúng ta. Vì chỉ cần Chúa muốn, Ngài có thể cứu chữa. Việc cứu chữa ấy đôi khi cũng nhẹ nhàng, như mảnh vụn rớt từ bàn của trẻ con xuống cho chú chó dưới gầm bàn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tình yêu Chúa luôn dành cho hết thảy mọi người. Chúa không thiên vị một ai. Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cho những ai chạy đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cuộc sống chúng con luôn bình an và tràn đầy hoan lạc. Ước gì loài người chúng con cũng biết nhu cầu của nhau để nâng đỡ và chia sẻ với nhau. Xin Chúa Giêsu liên kết chúng con lên một trong Chúa để cùng nhau xây dựng xã hội mỗi ngày tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Xin xót thương những ai đang nặng gánh u sầu, đang lầm than thất vọng. Xin thương đến thân phận đầy khó khăn của chúng con. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của VN.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm và chủ sự buổi đọc kinh truyền tin lần đầu tiên tại Castel Gandolfo. Vào sáng Chủ nhật 14 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại dinh thự giáo hoàng tại Castel Gandolfo. Đây mới là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco tới nơi này. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha đến đây là vào ngày 23 tháng 3 vừa qua để viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha khởi hành tại nhà nguyện Thánh Marta vào lúc 9 giờ sáng. Sau khi đến cổng Marino của dinh thự Giáo Hoàng vào lúc 9 giờ 30, Ngài đã chào thăm Đức Cha Marcello Semerano, Giám mục Giáo phận Albano sở tại, Giám đốc của dinh thự, bà thị trưởng của thành phố, cũng như một số nhân viên làm việc tại dinh thự này. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Giám mục Giáo phận Albano, Giám đốc của dinh thự và thị trưởng Castel Gandolfo. Ngài nói, hôm nay tôi đến đây để cùng gặp gỡ với người dân ở Castel Gandolfo, khách hành hương cũng như những người đến đây để thăm viếng. Nhưng tôi đến đây cũng để diễn tả lòng biết ơn đối với anh chị em, những người làm việc trong dinh thự này, vì những công việc cao quý của anh chị em. Và cùng với anh chị em, tôi chân thành cảm ơn các gia đình, những người mà qua công việc của anh chị em, một cách thức nào đó, đã tham dự vào việc phục vụ tòa thánh. Xin Thiên Chúa luôn nâng đỡ anh chị em, xin Ngài nâng đỡ công việc và gia đình của anh chị em. Xin Thiên Chúa đổ đầy trên anh chị em ân sủng của Ngài và với tình yêu phụ tử, xin Ngài đồng hành với tất cả anh chị em. Ngỏ lời với vị thị trưởng thành phố, bà Milvia Muniz, Đức Thánh Cha nhắn nhủ như sau. Xin gửi đến mọi người lời chào thăm chân thành của tôi, và tôi đảm bảo với anh chị em rằng tôi sẽ luôn nhớ đến mọi người trong lời cầu nguyện. Tôi khuyến khích anh chị em hãy trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và bình an, luôn lưu tâm đến những cá nhân cũng như gia đình đang gặp khó khăn hơn. Điều này rất quan trọng. Chúng ta phải luôn là dấu chỉ của sự bình an và niềm hy vọng trong thời khắc này. Hãy mở cánh cửa của niềm hy vọng để niềm hy vọng có thể tiến về phía trước và kiến tạo hòa bình. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cổng chính của dinh thự giáo hoàng và đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ với các tín hữu như sau. Bài tin mừng hôm nay trong chương thứ 10 của Thánh Luca là một dụ ngôn nổi tiếng về người Samaritano nhân hậu. Người đàn ông này là ai? Là một người nào đó đi từ Jerusalem tới Jericho trên con đường ngang qua sa mạc Judea. Trước đó ít lâu, trên con đường này có một người bị bọn cướp tấn công, bị cướp hết mọi thứ, bị đánh đập và bị bỏ mặc nửa sống nửa chết. Trước khi người Samaritano đi ngang qua đó, có một thầy tư tế và Lê-vi cũng đi ngang qua. Họ là những người tham gia vào việc phụng tự trong đền thờ của Thiên Chúa. Họ cũng thấy người đàn ông tội nghiệp này, nhưng họ đi ngang qua mà không dừng lại. Trong khi đó, người Samaritano đi ngang qua, ông đã thấy và chạnh lòng thương. Ông đến gần và băng bó vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc và trả mọi chi phí cho anh. Vì thế, người này quan tâm chăm sóc anh ta, ông chính là một mẫu gương về tình yêu đối với tha nhân. Nhưng tại sao Đức Giê-xu lại chọn người Samaritano là nhân vật chính của dụ ngôn? Bởi vì những người Samaria là những người bị người Do Thái xem thường vì sự khác biệt về truyền thống tôn giáo. Thế nhưng Chúa Giê-xu lại chỉ ra rằng trái tim của người Samaritano đầy tốt lành và quảng đại, không giống như những thầy tư tế và Lê-vi, ông đã thực hành ý muốn của Thiên Chúa, vốn ưa thích lòng nhân hơn của lễ. Thiên Chúa luôn muốn lòng thương xót và không kết án ai. Ngài muốn lòng thương xót của con tim, vì Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, và Ngài hiểu rất rõ những đau khổ, những khó khăn cũng như tội lỗi của chúng ta. Ngài trao cho tất cả chúng ta trái tim giàu lòng thương xót này. Người Samaritano đã làm điều này, bắt chước chính lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót hướng đến những ai cần đến. Một người đã sống trọn đời sống của người Samaritano nhân hậu trong bài tin mừng hôm nay là vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay, Thánh Camillo Lelis, đấng sáng lập dòng tôi tớ các bệnh nhân, vị thánh bổn mạng các bệnh nhân và những người chăm sóc sức khỏe. Thánh Camillo mất ngày 14 tháng 7 năm 1614, và hôm nay mở ra thời gian mừng kính 400 năm mà sẽ đạt đến đỉnh cao trong một năm. Tôi xin hết lòng chúc mừng những người con thiêng liêng của Thánh Camillo, những người sống đặc sủng đức ái của Ngài, ngang qua các mối tương quan thường nhật với bệnh nhân. Anh chị em hãy trở thành những người Samaritano nhân hậu. Và với các thầy thuốc, các y tá và những người làm việc trong các bệnh viện và bệnh xá, tôi hy vọng anh chị em cũng được nuôi dưỡng bởi cùng một tinh thần ấy. Chúng ta cùng tín thác vào lời cầu bầu của mẹ Maria. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng tín thác ngày quốc tế giới trẻ sắp tới vào lời chuyển cầu của mẹ Maria. Và Ngài cũng hiệp ý cầu nguyện với các giám mục và các tín hữu đang quây quần bên nhau để dâng thánh lễ trong nhà thờ chính tòa ở Ukraine, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thảm kịch Volhynia. Đức Thánh Cha nói rằng, những hành động như thế vốn bị kích động bởi chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh của chiến tranh thế giới thứ hai đã gây ra cái chết của hàng chục ngàn người và làm tổn thương tình huynh đệ giữa hai dân tộc Ba Lan và Ukraine. Tôi tín thác vào lòng thương xót Chúa linh hồn các nạn nhân, và vì người dân của mình, tôi mong muốn có một cuộc hòa giải sâu xa và một tương lai hòa bình trong hy vọng và trong sự hợp tác chân thành để xây dựng nước Thiên Chúa. Sau đó, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm tất cả các tín hữu, các nhóm, các gia đình và các bạn trẻ. Tiếp đến, Ngài gửi lời chúc mừng đến các nữ tu dòng tỷ muội Elizabeth. Ngài ước mong các nữ tu sẽ dấn thân vào một canh tân linh đạo đầy hoa trái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm tới các nữ tu dòng tông đồ thánh tâm Chúa Giêsu, các gia đình ở các quốc gia khác nhau, các nữ tu bác ái Thiên Chúa đang tham gia tổng công nghị và các bề trên dòng con Đức Mẹ phù hộ. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha dùng bữa với các linh mục dòng tên làm việc tại Đài Thiên Văn Vatican có trụ sở tại khu vực dinh thự giáo hoàng. Sau đó, Ngài trở về Vatican vào buổi chiều ngày Chủ nhật. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Triển lãm tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Theo bước chân Chúa là chủ đề cuộc triển lãm diễn ra trong dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28 tại Rio de Janeiro, Brazil. Triển lãm do Tổ chức Các Bạn Trẻ Gioan Phaolô Đệ Nhị thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân tổ chức, mở cửa từ ngày 9 tháng 7 đến 12 tháng 10 năm 2013 tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia ở Rio. Triển lãm theo bước chân Chúa trưng bày một loạt các công trình, tác phẩm nghệ thuật và các bản thảo được phân loại theo bốn chủ đề: Đức Kitô, con đường cứu rỗi, ơn gọi và sứ vụ của các tông đồ; Đức Maria, đường dẫn đến Chúa Kitô; và các thánh, mẫu gương để noi theo. Tất cả đều lấy cảm hứng từ chủ đề chung của Ngày Giới Trẻ Thế Giới: hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Đức Kitô, con đường cứu rỗi gồm các tác phẩm về cuộc đời Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn và phục sinh, sự kiện Thomas không tin và các dụ ngôn người phụ nữ ngoại tình và người Samaritano nhân lành, phần lớn là hình ảnh Chúa Kitô. Cuộc triển lãm mở màn với bức họa Mandidion Edessa nổi tiếng, được tôn kính như một icon không phải do tay con người thực hiện. Bức họa này được xem là hình ảnh thực sự của Đấng Cứu Thế. Triển lãm bao gồm các họa phẩm có uy tín của nhiều danh họa, trong đó có Beato Angelico, Melozzo da Forlì, Leonardo da Vinci, Bernini, Correggio, Guercino và Lorenzo Lotto. Bức họa Chúa Kitô và người phụ nữ ngoại tình của Lorenzo Lotto vừa được Viện Bảo tàng Vatican phục chế. Hình Chúa Kitô trên tấm khăn liệm Turin cũng được trưng bày dưới dạng hình chụp do Secondo Pia thực hiện năm 1898. Các tác phẩm thuộc chủ đề thứ hai có liên quan đến ơn gọi của các tông đồ, như bộ tranh hai tấm Thánh Phêrô và Thánh Phaolô có niên đại từ thế kỷ thứ ba và thứ tư, mượn từ Viện Bảo tàng Vatican, và các họa phẩm của Pomarancio và De Ribera. Chủ đề thứ ba, Đức Maria, đường dẫn đến Chúa Kitô, giới thiệu các công trình của cả hai truyền thống Đông Phương và Tây Phương. Các bức icon Byzantine được trưng bày cùng với bức Đức Mẹ bên bệ cửa sổ nổi tiếng của Pinturi Kio và các tác phẩm của Michelangelo, Sasso Ferrato và Perugino. Cuối cùng, chủ đề thứ tư bao gồm những họa phẩm về các vị thánh nổi danh nhất. Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Đức cha tân cử Alphonso Nguyễn Hữu Long tới giáo phận Hưng Hóa. Vào lúc 17 giờ ngày 10 tháng 7 vừa qua, tại tòa giám mục giáo phận Hưng Hóa, số 70 Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Đức tân giám mục phụ tá Alphonso Nguyễn Hữu Long đặt chân đến giáo phận Hưng Hóa trong cương vị mới. Đón Đức cha Alphonso, ngoài Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, có cha Phêrô Phùng Văn Tôn, tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa, cha Antôn Nguyễn Gia Nhang, đại diện giám mục vùng Phú Thọ, quý cha quản hạt, quý cha trong hạt Sơn Tây và Hòa Bình, các chủng sinh, các dì dòng mến thánh giá và đại diện giáo dân giáo xứ Sơn Tây. Cũng nên biết, Đức cha Alphonso Nguyễn Hữu Long được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, hiệu tòa Gumi di Bizacena từ ngày 15 tháng 6 năm 2013. Đức cha Alfonso sinh ngày 25 tháng Giêng năm 1953. Ngài là linh mục thuộc tu đoàn Xuân Bích, giám đốc Đại chủng viện Huế. Cha Phêrô Phùng Văn Tôn, tổng đại diện, đã thay mặt cho linh mục đoàn giáo phận và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận có lời chúc mừng đức tân phụ tá Alfonso. Cảm ơn Ngài đã quảng đại chấp thuận làm giám mục trong chức vụ phụ tá. Trong lời đáp lễ, Đức cha phụ tá Alfonso rất khiêm nhường, vui mừng cảm ơn Đức cha chính Gioan, các cha và giáo dân giáo phận đã cầu nguyện cho Ngài trong những ngày vừa qua, và Ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Ngài trong cương vị mới. Ngài cũng khẳng định sẽ đặt mình dưới sự hướng dẫn của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận. Sau lời cảm ơn, hai đức cha đã ban phép lành cho cộng đoàn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài viết của linh mục Matthew Nguyễn Khắc Thi thuộc tu hội Xuân Đức về Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và năm Đức Tin do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm Đức Tin được Đức Thánh Cha Benedicto 16 khởi xướng qua việc công bố tông thư tự sắc Pota Fidei, cánh cửa đức tin. Trong đó Ngài nói rõ lý do, mục đích và những hướng dẫn cho việc cử hành năm đức tin. Năm đức tin bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2012, kỷ niệm 50 năm công đồng Vatican đệ nhị và 25 năm xuất bản cuốn giáo lý công giáo. Cho đến ngày 14 tháng 11 năm 2013, dịp lễ Chúa Kitô vua. Trọng tâm là động viên Kitô hữu tái khám phá đức tin của mình để tìm lại niềm vui và sự hăng hái tìm gặp Đức Kitô, đồng thời đối diện với chủ nghĩa tục hóa và những thách đố khác đang làm khủng hoảng đức tin của nhiều Kitô hữu. Nói chuyện với thành viên Bộ Giáo lý ngày 27 tháng Giêng năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto XVI nói rằng, hiện nay tại nhiều nơi, đức tin có nguy cơ bị dập tắt như một ngọn lửa đang tàn, vì những khủng hoảng đức tin sâu xa, nhất là mất dần ý thức tôn giáo trong đời sống. Năm đức tin nhấn mạnh đến chương trình tầng phúc âm hóa, một nỗ lực đã được khai tâm từ thời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, nhằm củng cố đức tin cho Kitô hữu, nhất là những người đã đánh mất căn tính của mình và rao giảng cho thế giới biết sự cần thiết phải có Thiên Chúa trong đời sống xã hội. Trong năm đức tin, chúng ta sẽ có dịp học hỏi nhiều về đức tin công giáo mà chúng ta đã lãnh nhận. Như tiêu đề của tự sắc Pota Fidei, nhắc nhở mọi Kitô hữu đã bước qua ngưỡng cửa của đức tin là bí tích rửa tội, giờ đây cần mở lại cánh cửa đó để đón nhận luồng gió mới của Chúa Thánh Thần khai sáng tâm trí và hâm nóng lại nhiệt tình sống đạo. Trong bài viết đầu tiên của loạt bài về năm đức tin, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân và động lực thúc đẩy Đức Thánh Cha Benedicto XVI công bố năm đức tin. Là một chuyên viên trẻ cho các nghị phụ tại công đồng Vatican đệ nhị, là một thần học gia trong những năm hậu công đồng, là Bộ trưởng Thánh bộ Tín lý Đức tin trong 25 năm, Đức Thánh Cha Benedicto đã tỏ ra dè dặt trong vấn đề đối thoại với thế giới hiện đại. Hiến chế một vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, có tên là Vui mừng và Hy vọng, được xem là văn kiện mở đường cho những đối thoại giữa giáo hội và thế giới, và được nhiều thần học gia lấy làm điểm xuất phát cho phong trào đem đạo vào đời, hay Thiên Chúa nhập thể để giáo hội nhập thế. Nhưng Đức Thánh Cha Benedicto XVI không hoàn toàn đồng nhất với tư tưởng diễn dịch đó. Ngược lại, Ngài có nhiều thắc mắc và cẩn trọng khi suy tư về hiến chế vui mừng và hy vọng. Trong nhiều bài viết và phát biểu, Đức Thánh Cha Benedicto cho là cách giải thích của nhiều thần học gia đương thời về hiến chế này là sai lầm, hoặc vì họ hiểu sai lạc, hoặc vì họ cắt nghĩa bản văn không đúng với bối cảnh của nó. Đức Thánh Cha Benedicto đã nhiều lần nhắc nhở các thần học gia cần đọc hiến chế này không như một bản văn độc lập, nhưng chung với những văn kiện khác của cộng đồng, nhất là hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, để thấy rõ những gì thánh cộng đồng muốn dạy, và để soi sáng những yếu tố chưa rõ ràng trong hiến chế Gaudium et Spes. Chính thần học gia trẻ Ratzinger, sau này là Đức Thánh Cha Benedicto XVI, đóng vai trò chủ động trong việc soạn thảo cho hiến chế vui mừng và hy vọng này. Trong thảo luận, Ngài đưa ra những tiềm năng nguy hiểm mà nhiều nghị phụ, và nhất là các thần học gia bấy giờ, quá lạc quan và phấn khởi khi nói đến đối thoại với thế giới hiện đại. Qua cái nhìn nhân chủng học và vũ trụ học của cha Johann de Chardin, một tu sĩ dòng tên và là thần học gia Pháp có ảnh hưởng lớn thời bấy giờ. Một số các nghị phụ và các chuyên viên cố vấn đã quá vội vàng, đồng hóa niềm hy vọng Kitô hữu với niềm tin của thế giới hiện đại qua những tiến bộ của con người, nghĩa là giáo hội không còn đối nghịch với đời, vì cả hai cùng nhắm đến một mục đích cao cả là phục vụ công ích cho con người và xã hội. Ratzinger cho rằng đây chính là yếu điểm đơn sơ của các nhà thần học, các nghĩa hiến chế, với sự nhầm lẫn giữa thành quả khoa học và hy vọng Kitô giáo. Ngài sợ họ tập trung quá nhiều vào mầu nhiệm nhập thể, mà quên đi mầu nhiệm thập giá. Chúng ta có thể nói được rằng, với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, hiến chế vui mừng và hy vọng không là giấy phép tùy tiện cho những đối thoại liên tục giữa giáo hội với thế giới hiện đại, mà là những cảnh báo về tiêu chuẩn hạn chế cần quan tâm trong những đối thoại đó. Với Đức Thánh Cha Benedicto, đối thoại với thế giới chỉ thực sự đồng nhất khi thế giới được tinh lọc thánh hóa. Đức Hồng Y Ratzinger cũng đã nhiều lần nói đến sự cần thiết tái khám phá cộng đồng Vatican Đệ Nhị, khi Ngài công khai phê bình sự cởi mở của cộng đồng đã bị nhiều thần học gia diễn dịch sai lạc. Theo Ratzinger, thế giới hiện đại rõ ràng không cùng quan điểm với giáo hội khi bàn về chân lý, về Thiên Chúa, quan niệm tội, đúng sai, vân vân. Vì thế, Kitô hữu cần tái khám phá căn tính của mình trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Từ khi làm giáo hoàng, Benedicto XVI tiếp tục ưu tư của vị tiền nhiệm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhiều lần lên tiếng về khủng hoảng đức tin Công giáo nói riêng và đức tin Kitô giáo nói chung ở Âu Châu. Theo thống kê về con số, Kitô hữu vẫn gia tăng ở Á Châu và Phi Châu, nhưng con số những người hoặc công khai từ chối đức tin Kitô giáo hoặc không sống đức tin Kitô giáo ngày càng nhiều ở Châu Âu và Bắc Mỹ. Các nhà thờ vắng bóng giáo dân, họ không muốn đề cập đến tôn giáo trong học đường hay ngoài xã hội. Ở nước Đức, nhiều Kitô hữu rút tên mình ra khỏi danh sách đóng thuế cho nhà thờ, vì họ tự hỏi tại sao lại đóng thuế cho nhà thờ khi họ không còn tin nữa. Bên cạnh đó, mức sinh sản của người Âu Châu thấp. Họ nghĩ đến hưởng thụ cá nhân và không nghĩ đến tương lai có con cái hay cho con cái. Ngay cả khi chết, nhiều người không muốn chôn cất theo nghi thức tôn giáo cổ truyền tốn kém, mà chỉ rải tro trên những nơi họ muốn. Âu Châu tục hóa thực sự đang trở lại thời kỳ vô thần, không theo nghĩa là không tin có Thiên Chúa, nhưng theo một dạng vô thần mới. Ở đó, con người sống không cần Thiên Chúa, và nếu có Thiên Chúa thì Ngài cũng không ảnh hưởng gì đến đời sống con người. Khi không tin vào Thiên Chúa, con người lần mò tìm kiếm cho mình một đối tượng làm căn bản cho giá trị đạo đức và trật tự xã hội. Về mặt sinh hoạt, khi Thiên Chúa và tôn giáo không giải đáp được những nhu cầu hiện tại của con người, họ đặt hy vọng vào khoa học kỹ thuật, một vị cứu tinh mới của họ. Đức Giáo Hoàng lên tiếng rằng khủng hoảng Âu Châu gắn liền với khủng hoảng giáo hội. Với nền văn hóa hậu hiện đại tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, đặt nặng quyền của con người hơn là nghĩa vụ của họ đối với tha nhân, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã cảnh cáo rằng con người đang tự tiêu diệt mình vì tính ích kỷ, khi con người là đối tượng mà xã hội phục tùng, hơn là phục tùng xã hội. Đức Thánh Cha Benedicto còn khẳng định rằng, chỉ có một giải pháp cho khủng hoảng hiện tại là Âu Châu cần quay về với nguồn gốc Kitô giáo của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 của bài viết này. Mong quý vị và các bạn thân mến.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Ngày nay cũng như mọi thời, Chúa cũng cần đến các bạn là những người trẻ cho giáo hội của Người. Chúa cần đến các bạn. Hôm nay cũng vậy, Chúa đang mời gọi mỗi người trong các bạn đi theo Người trong giáo hội và trở thành những nhà truyền giáo. Hôm nay Chúa đang gọi các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 2 triệu bạn trẻ tại bãi biển Copacabana bên Brazil trong buổi canh thức cầu nguyện đêm 27 tháng 7 vừa qua. Bắt đầu bài huấn từ, Đức Thánh Cha nói rằng, nhìn thấy tất cả các bạn đây, tôi nghĩ về câu chuyện của Thánh Francisco Assisi. Trước tượng chuộc tội, Thánh Nhân nghe tiếng Chúa Giêsu nói với mình, Francisco, hãy đi dựng lại ngôi nhà của ta. Chàng thanh niên Francisco đã mau mắn và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa, dựng lại ngôi nhà của Người. Nhưng ngôi nhà nào? Dần dần nhưng rõ ràng, Francisco đã nhận ra rằng đó không phải là việc sửa lại ngôi nhà bằng đá, mà là góp phần mình vào đời sống giáo hội. Đó là tham gia vào việc phục vụ giáo hội, yêu mến giáo hội và làm sao để dung nhan của Chúa Kitô trong giáo hội ngày càng tỏa sáng. Ngày nay cũng như mọi thời, Chúa cũng cần đến các bạn là những người trẻ cho giáo hội của Người. Các bạn thân mến, Chúa cần đến các bạn. Hôm nay cũng vậy, Chúa đang mời gọi mỗi người trong các bạn đi theo Người trong giáo hội và trở thành những nhà truyền giáo. Hôm nay, Chúa đang mời gọi các bạn. Không phải là đám đông, nhưng là bạn, và bạn, và bạn, mỗi người trong các bạn. Hãy lắng nghe tiếng Chúa đang nói trong lòng bạn. Tôi nghĩ rằng, chúng ta có thể học được điều gì đó từ những chuyện đang xảy ra trong những ngày này, về lý do mà chúng ta phải hủy cuộc canh thức tại cánh đồng Đức Tin ở Guaratiba, do thời tiết xấu. Chẳng phải Chúa đang nói với chúng ta rằng, chính chúng ta đang ở trong cánh đồng Đức Tin thật sự, chứ không phải ở một không gian địa lý nào đó hay sao? Vâng, đúng thế, mỗi người trong chúng ta, mỗi người trong các bạn, tôi và mọi người. Trở thành môn đệ thừa sai có nghĩa là chúng ta là cánh đồng đức tin của Chúa. Khởi đi từ tên gọi địa điểm mà chúng ta đang đứng, cánh đồng đức tin. Tôi đã nghĩ đến 3 hình ảnh có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn người môn đệ và nhà thừa sai nghĩa là gì. Trước hết, cánh đồng là nơi gieo hạt. Thứ hai, cánh đồng là nơi rèn luyện. Và thứ ba, cánh đồng là một công trường xây dựng. Thứ nhất, cánh đồng là nơi gieo hạt. Chúng ta đều biết dụ ngôn Chúa Giêsu nói về một người gieo giống đi ra gieo hạt giống trên cánh đồng. Có những hạt rơi trên đường đi, một số rơi trên sỏi đá, một số rơi vào bụi gai và không thể mọc lên được. Một số hạt khác rơi vào đất tốt và trổ sinh nhiều hoa trái. Chính Chúa Giêsu đã giải thích ý nghĩa của dụ ngôn này. Hạt giống là lời Chúa gieo vào lòng chúng ta. Ngày nay, từng ngày, nhưng hôm nay theo một cách đặc biệt, Chúa Giêsu gieo hạt. Khi chúng ta đón nhận lời Chúa, thì chúng ta là cánh đồng đức tin. Xin hãy để cho Đức Kitô và lời của Người đi vào cuộc sống các bạn, hãy để cho hạt giống lời Chúa đi vào, hãy để lời ấy ra hoa và lớn lên. Chúa sẽ chăm sóc mọi sự, nhưng hãy để Chúa làm việc trong các bạn và làm cho lời ấy tăng trưởng. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, những hạt rơi trên đường đi, trên sỏi đá hoặc bụi gai sẽ không trổ sinh hoa trái. Tôi nghĩ chúng ta nên thành thật tự hỏi, chúng ta là loại đất nào? Chúng ta muốn là loại đất nào? Có lẽ đôi khi chúng ta giống như con đường. Chúng ta nghe lời Chúa, nhưng lời người chẳng thay đổi được gì trong đời sống chúng ta, bởi vì chúng ta cứ để chính mình bị lôi kéo trước những lời hời hợt, muốn thu hút sự chú ý của chúng ta. Tôi tin rằng các bạn muốn là loại đất tốt, là Kitô hữu thật, Kitô hữu đích thực, chứ không phải là loại Kitô hữu nửa mùa, Kitô hữu hình thức, lạc lõng và chỉ có vỏ bên ngoài. Tôi tin rằng các bạn không muốn bị đánh lừa bởi một thứ tự do giả tạo, luôn chiều theo các trào lưu và lề thói đương thời. Tôi biết rằng các bạn đang quyết tâm đạt được những quyết định lâu bền đầy ý nghĩa. Có đúng thế không? Nếu đúng thì hãy thực hiện điều này. Trong thinh lặng, tất cả chúng ta hãy nhìn vào lòng mình và mỗi người chúng ta hãy nói với Chúa Giêsu rằng, chúng ta muốn nhận hạt giống lời Chúa. Hãy nói với người, lạy Chúa, xin nhìn vào sỏi đá, gai góc và cỏ dại trong con, nhưng xin cũng nhìn vào miếng đất nhỏ con dành cho Ngài, nhờ đó hạt giống có thể đi vào lòng con. Trong thinh lặng, chúng ta hãy để cho hạt giống của Chúa Giêsu đi vào cõi lòng ta. Hãy nhớ lấy khoảnh khắc này. Mỗi người đều nhận ra hạt giống đã lãnh nhận. Hãy để hạt giống ấy lớn lên và Thiên Chúa sẽ nuôi dưỡng nó. Thứ hai, cánh đồng là nơi rèn luyện. Không chỉ là nơi gieo vãi, cánh đồng là một nơi rèn luyện. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Người suốt đời. Người mời gọi chúng ta trở nên môn đệ của Người để chơi trong đội bóng của Người. Hầu hết các bạn đều yêu thể thao. Ở Brazil này, cũng như tại các nước khác, bóng đá là niềm đam mê của toàn dân. Vậy thì các cầu thủ sẽ làm gì khi họ được mời tham gia đội bóng? Họ phải tập luyện và tập luyện rất nhiều. Là những môn đệ của Chúa, đời sống của chúng ta cũng giống như thế. Khi mô tả về Kitô hữu, Thánh Phaolô nói, các vận động viên phải kiêng cữ đủ thứ, họ làm điều này để giành lấy phần thưởng chóng qua, còn chúng ta có một phần thưởng bất diệt. Chúa Giêsu ban tặng cho chúng ta một điều gì đó còn lớn hơn cúp thế giới. Người ban tặng cho chúng ta khả năng có được một cuộc sống trổ sinh hoa trái, một cuộc đời hạnh phúc. Người cũng ban cho chúng ta một tương lai với Người, một tương lai bất tận là cuộc sống bất diệt. Đó là điều Người ban cho chúng ta. Nhưng Người đòi chúng ta phải trả học phí, và cái giá của học phí là chúng ta phải tập luyện để có sức vóc mà đương đầu với mọi tình huống trong cuộc sống không hề sợ hãi, để làm chứng cho đức tin của mình nhờ việc cầu nguyện với Chúa. Các bạn trẻ thân mến, hãy trở nên những vận động viên đích thực của Chúa Kitô. Thứ ba, cánh đồng là công trường xây dựng. Chúng ta đang nhìn thấy những điều xảy ra trước mắt mình. Giới trẻ đã cam kết và hiến thân cho việc xây dựng giáo hội. Khi trái tim chúng ta là mảnh đất tốt để đón nhận lời Chúa, khi chúng ta đổ mồ hôi để cố gắng sống đời Kitô hữu, chúng ta trải nghiệm một điều lớn lao, đó là chúng ta không bao giờ cô độc. Chúng ta là thành phần của một gia đình có nhiều anh chị em, tất cả cùng đi trên một con đường. Chúng ta là thành phần của giáo hội. Giới trẻ không cô đơn, nhưng họ cùng nhau lên đường và xây dựng giáo hội. Họ cùng nhau làm những gì Thánh Phanxicô đã làm, xây dựng và sửa sang giáo hội. Chúng ta là thành phần của giáo hội. Quả thật, chúng ta xây dựng giáo hội và chúng ta làm nên lịch sử. Hỡi các bạn trẻ, xin đừng theo đuôi lịch sử. Hãy làm những thành viên chủ động. Hãy xung phong. hãy bước vào cuộc chơi, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới của những người anh chị em, một thế giới của công lý, tình thương, hòa bình, huynh đệ và liên đới. Các bạn hãy luôn luôn đi đầu. Thánh Phêrô nói rằng, chúng ta là những viên đá sống động để xây thành một đền thờ thiêng liêng. Theo cách nhìn này, chúng ta thấy đó là hình dáng của một giáo hội được xây dựng bằng những viên đá sống động. Trong giáo hội Chúa Giêsu, chính chúng ta là những viên đá sống động. Chúa Giêsu xin chúng ta xây dựng giáo hội của Người. Mỗi người trong chúng ta là một viên đá sống động, là một phần nhỏ bé của ngôi đền thờ. Khi mưa xuống, nếu thiếu mất phần này, thì ngôi nhà sẽ bị mưa tạt vào. Đừng xây một nhà nguyện nhỏ nhoi chỉ dành cho một nhóm người. Chúa Giêsu đòi chúng ta làm cho giáo hội sống động của Người thành to lớn, đủ chứa tất cả nhân loại, trở thành ngôi nhà của mọi người. Người truyền cho tôi, cho các bạn, cho mỗi người chúng ta, đó là hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Trái tim trẻ trung của các bạn muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi có theo dõi kỹ tin tức về nhiều bạn trẻ khắp thế giới tuần hành để bày tỏ niềm khao khát về một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Chính những người trẻ muốn là những người chủ chốt làm nên thay đổi. Xin các bạn đừng để người khác chủ xướng sự thay đổi. Các bạn là những người nắm giữ tương lai. Qua các bạn mà tương lai được thực hiện trên thế giới. Tôi cũng xin các bạn trở thành chủ xướng cuộc biến đổi này. Hãy tiếp tục vượt qua tính lãnh đạo, cống hiến câu trả lời của Kitô giáo cho nỗi lo âu xã hội và chính trị đang nổi lên ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi xin các bạn trở nên những người xây dựng thế giới, làm việc cho một thế giới tốt đẹp hơn. Các bạn trẻ thân mến, xin đừng làm người quan sát, nhưng hãy tham dự vào cuộc đời. Chúa Giêsu đã không đứng bên ngoài, nhưng đã hòa mình vào đời. Đừng đứng bên ngoài, nhưng hãy hòa mình vào thực tế cuộc đời như Chúa Giêsu đã làm. Các bạn thân mến, đừng bao giờ quên các bạn là cánh đồng đức tin, các bạn là vận động viên của Đức Kitô, các bạn được kêu gọi để xây dựng một giáo hội xinh tươi hơn và một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy hướng nhìn lên Đức Maria. Mẹ giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu, mẹ cho chúng ta một gương mẫu qua lời thưa xin vâng với Thiên Chúa. Tất cả chúng ta cùng nhau hợp với mẹ Maria thưa lên cùng Thiên Chúa, xin thực hiện nơi con như lời Ngài nói. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 2 triệu bạn trẻ tại bãi biển Copacabana bên Brazil trong buổi canh thức cầu nguyện đêm 27 tháng 7 vừa qua, dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Gia Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã nhắc đến một bước căn bản đầu tiên cần thực hiện là sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng canh tân quan niệm sống của chính mình. Giờ đây, chúng ta hãy đào sâu thêm một chút nữa về thái độ của những người không thích thay đổi, không thích nghi quan niệm sống của mình. Chúng ta cần lưu ý hai khái niệm chính trên bệnh viện tâm lý, về sự ổn định hay là an định, và về khả năng tiên liệu. Để sống bình thường trong an vui trên bệnh viện tâm lý, thì mỗi người chúng ta cần ít nhất là có hai yếu tố vừa nói, sự ổn định hay là an định, và sự tiên liệu. Trên bệnh viện tâm lý, khi người nào có được nhiều sự ổn định và nhiều khả năng tiên liệu, thì người đó trỗi vượt hơn kẻ khác. Đoàn Thế Dũng xin đăng cử một thí dụ cụ thể. Một người có được một mảnh đất và một ngôi nhà riêng của mình, càng chắc chắn thì càng trỗi vượt hơn kẻ khác. Cảm thấy mình sống thoải mái hơn kẻ khác. Người đó biết chắc chắn là mảnh đất này của mình, và tiên liệu là trong tương lai, mảnh đất này luôn là của mình, không sợ người nào khác đến chiếm đoạt đi mất. Rồi căn nhà mình đang ở, nếu là nhà xây chắc chắn, thì có sự ổn định bảo đảm lâu dài, và người đó biết chắc chắn là sẽ không bị gió bão hay mưa lớn làm cho sập. Đó là về vật chất, còn về lĩnh vực sinh hoạt tâm linh, thì hai yếu tố, sự ổn định bảo đảm và sự tiên liệu, có thể được hiểu, được áp dụng vào trong sinh hoạt thường nhật. Qua một thí dụ sau đây, chúng ta hãy quan sát một người có thái độ sống đóng kín với kẻ khác. Thái độ đóng kín đối với kẻ khác này, mà chính đương sự cho là một điều tốt, bởi vì nó có thể tạo ra cho đương sự sự ổn định, bảo đảm đối với những điều mà đương sự có thể gọi là sự xúc phạm, tấn công, phá phách của kẻ khác. Không muốn kẻ khác làm rầy mình, muốn được yên thân bảo đảm tại nơi mình sinh sống. Yếu tố thứ hai là sự tiên liệu. Thử hỏi tiên liệu gì đây? Thưa là tiên liệu trước trường hợp có thể xảy ra sự gây hại mà người khác có thể làm cho mình, để mình có thể tránh trước. Khi thấy một ai đó có cử chỉ gì khả nghi đối với mình, thì liệu lo tránh trước, đề phòng trước. Với thời gian, thái độ sống đóng kín tạo ra không biết bao nhiêu là những phản ứng, những thói quen, hành động, vây kín chính đương sự, làm cho đương sự nói được là sống trong tháp ngà an ninh, không ai không gì xâm nhập được. Nếu đương sự vui lòng chấp nhận sống như vậy, không biết lắng nghe kẻ khác, không biết thích nghi với những yếu tố mới trong môi trường sống, thì đương sự có thái độ mà ta gọi là thái độ cứng đầu, phòng thủ. Thái độ cứng đầu, không thích nghi, không chấp nhận thích nghi, sẽ làm cho chính đương sự bị thiệt mất, hay không thể phát triển được một yếu tố cần thiết trong nhân cách của mình, đó là thiếu khả năng học hỏi thêm những bài học từ kinh nghiệm sống của chính mình cũng như của kẻ khác. Mà nếu không có khả năng học khôn từ kinh nghiệm của mình cũng như kẻ khác, thì đương sự mất khả năng tiến tới, mất khả năng phát triển trọn vẹn những tài năng có sẵn trong chính con người mình. Thái độ sống đóng kín, không sẵn sàng thay đổi, không sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh một ngày một đổi thay. Thái độ sống đóng kín cứng nhắc đó khiến cho chính đương sự cứ luôn luôn ở trong thế thủ, luôn luôn vận dụng những năng lực tinh thần của mình để chống lại tất cả mọi kinh nghiệm sống nào nghịch lại với quan niệm đã có sẵn, dù có bằng chứng hiển nhiên chứng minh rằng kinh nghiệm sống mới là điều tốt. Và nếu cứ sống trong tình trạng thụ thế, chống đối lại bất cứ điều gì mới, trong thời gian lâu dài, thì chính đương sự sẽ bị thiệt, cảm thấy như bị căng thẳng trong nội tâm. Và nếu đương sự cứ dùng những năng lực tinh thần của mình để thụ thế, để bảo vệ sự ổn định của mình, không chịu thích nghi, thì đương sự không còn nhiều năng lực để vui hưởng sự sống, để phát triển thêm những tài năng của mình. Nếu không phát hiện đúng lúc khuyết điểm này, hay không chấp nhận lắng nghe kinh nghiệm của người khác giúp vào để thay đổi đời sống, thay đổi thái độ sống khép kín, thì con người đó có thể bị dồn ép đến độ bị bệnh tâm thần, bị ám ảnh nhìn mọi người như là kẻ thù, lúc nào cũng sắp sẵn mưu mô để hại mình. Đây là một thái độ hết sức tiêu cực mà mỗi người chúng ta cần tránh. Nhưng phải làm gì để tránh đi tình trạng này? Đặng Thế Dũng sẽ có dịp chia sẻ thêm về điểm này. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, tế Chúa thương an cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết treo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa.
Người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên băng ghế đá ở trước sân. Bà không hề quen ai trong họ. Vốn là người tốt bụng, bà nói, tôi không biết các ông, nhưng chắc là các ông đang rất đói. Xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó. Ông chủ có nhà không? Họ hỏi. Không, chồng tôi đi làm rồi, bà trả lời. Thế thì chúng tôi không thể vào nhà được, họ đáp. Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện. Người chồng muốn bà ra mời ba người đàn ông vẫn chờ từ sáng vào nhà. Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được, họ trả lời. Tại sao thế? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. Một người giải thích, tên tôi là Tình Yêu, ông này là giàu sang, còn ông kia là thành công. Ông bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào. Người phụ nữ vào nhà kể lại toàn bộ câu chuyện. Người chồng vui mừng thốt lên, thật tuyệt, đây đúng là cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài giàu sang vào, ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền của. Nhưng người vợ không đồng ý và đề nghị mời ngài thành công. Hai vợ chồng tranh cãi một hồi lâu vẫn chưa quyết định được. Bất ngờ cô con gái đề nghị, chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình yêu thương ấm áp, và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc. Và họ đã đồng ý mời vị khách có tên là Tình Yêu bước vào. Ngài Tình Yêu vừa đứng dậy, hai vị còn lại cùng đứng dậy và đi theo. Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi, tôi chỉ mời ngài Tình Yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà. Hai vị giàu sang và thành công cùng nhau trả lời. Nếu bà mời vị giàu sang hay vị thành công, thì sẽ chỉ có một vị được mời vào mà thôi. Nhưng vì bà mời Tình Yêu, nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có tình yêu thì ở đó có thành công và giàu sang. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người là một chuỗi những lựa chọn giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác. Có lựa chọn mang đến cho con người hạnh phúc, vinh quang, nhưng cũng có những lựa chọn đông đầy những thương đau, mất mát. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cách lựa chọn khôn ngoan. Và Ngài đòi chúng ta có một thái độ lựa chọn dứt khoát, không có thái độ lưng chừng, bắt cá hai tay, một thuyền hai bến. Người bắt cá hai tay bao giờ cũng là kẻ thua thiệt nhất. Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 4, câu 24. Nô lệ và tôn thờ tiền của là một căn bệnh ung thư của xã hội chúng ta hôm nay. Nó là nguồn gốc của mọi tội ác, làm băng hoại bao nhiêu giá trị tinh thần, phá đổ những giá trị luân lý đạo đức. Người ta sẵn sàng giết hại nhau vì tiền để chiếm đoạt được giàu sang. Người ta vẫn sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm, luân lý đạo đức để đạt đến đỉnh cao thành công. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê đã khẳng định, lòng ham tiền của là cội rễ của mọi điều ác. Chúng ta nghĩ gì khi đứng trước một thế giới đang đề cao lối sống tự do và hưởng thụ? Mấy ai giữ được lòng trung tín khi gặp thử thách gian nan? Mấy ai vâng phục để mà phải chịu thiệt thòi? Mấy ai thắng được cơn cám dỗ ngọt ngào của tiền bạc vật chất? Mấy ai chịu khiêm nhường hạ mình xuống, thay vì tìm mọi cơ hội để được người khác nâng lên? Lạy Chúa, đứng là tình yêu, Ngài đã đến đem niềm vui cho con người. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã chỉ cho chúng con biết tình yêu sâu thẳm của Ngài qua việc hiến tế người con một duy nhất là Chúa Giê-xu. Xin cho chúng con mỗi ngày biết mời Chúa vào ngôi nhà tâm hồn chúng con, để hưởng nếm vị ngọt của tình yêu và hạnh phúc đời đời. Xin cho chúng con không chọn bất cứ ai, bất cứ điều gì ngoài Chúa, vì chỉ có Chúa là gia nghiệp của con. Amen.
Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại, đáp lại.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.